Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị gương ông Cornelius Glovius, người Anh, từ đồ đệ lạc giáo Wycliffe đến hiệp sĩ của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Cha và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về yêu thương như Thầy. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Washington, Ban chấp hành Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ vừa ra tuyên ngôn bày tỏ quan tâm đến các nạn nhân những vụ giáo xí lạm dụng tính dục, đồng thời nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức về sự lãnh đạo của Ngài trong việc đối phó với tội lỗi và tội ác lạm dụng tính dục trẻ em. Tuyên ngôn có đoạn viết: "Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã dành cho chúng tôi trong nỗ lực đáp ứng các nạn nhân, đối phó với những kẻ phạm tội lạm dụng và kiến tạo môi trường an toàn cho trẻ em. Những tin tức mới nổi lên gần đây về những vụ giáo xí lạm dụng tính dục làm cho giáo hội đau buồn và phẫn nộ, và làm cho chúng tôi tủi hổ. Do kinh nghiệm, chúng tôi biết Đức Giáo Hoàng Biển Đức rất quan tâm đến những người đã bị thiệt hại vì nạn lạm dụng tính dục, và Ngài củng cố sự trả lời của giáo hội dành cho các nạn nhân, nâng đỡ nỗ lực của chúng tôi đối phó với những kẻ phạm tội." Các giám mục cũng nhắc đến một trong những lúc cảm động nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ hồi năm 2008 là cuộc gặp gỡ riêng của Ngài với các nạn nhân bị lạm dụng diễn ra tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Washington. Đức Giáo Hoàng nghe trực tiếp về tai hại mà sự lạm dụng tính dục gây ra tàn phá cuộc đời người khác. Đức Thánh Cha nói với mỗi người và dành thời giờ cho mỗi người nói với Ngài. Họ chia sẻ kinh nghiệm đau thương và Ngài lắng nghe, thường vỗ về và dịu dàng trấn an họ. Sau cùng, các giám mục Hoa Kỳ cho biết, với sự nâng đỡ của Đức Giáo Hoàng John Paul II và Biển Đức 16, các vị mạnh mẽ quyết tâm làm tất cả những gì có thể qua hiến chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, cảm thông với các nạn nhân, thanh lọc và tuyển chọn những người làm việc với các trẻ em và người trẻ trong giáo hội, loan báo với chính quyền dân sự và tường trình hàng năm về nỗ lực bảo vệ trẻ em.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ liên đới và cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự lãnh đạo cương quyết của Ngài. Thư của Đức Cha Chủ tịch Pierre Morissette, giám mục giáo phận Saint-Jérôme, gửi Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Nhân danh các giám mục Canada, hôm nay con viết cho Đức Thánh Cha để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng con giữa lúc chúng con thấy trên báo chí Canada và nước ngoài một số lượng chưa từng có các phóng sự cho rằng Đức Thánh Cha đã không phản ứng về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Với lòng ngưỡng mộ và biết ơn, chúng con nhìn nhận sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết liệt Đức Thánh Cha đã chứng tỏ đối với những tội ác đáng kinh tởm ấy. Chúng con đã kinh nghiệm về những điều tại Canada này, việc áp dụng từ năm 1992 những quy định trong văn kiện từ đau khổ đến hy vọng đã được sự hỗ trợ và khuyến khích quyết liệt của Đức Thánh Cha ngay cả trước khi được bầu làm giáo hoàng. Các giám mục Canada cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha sức mạnh trong những ngày tới đây và kết luận: Xin Đức Thánh Cha tin rằng chúng con hỗ trợ mọi cố gắng của Đức Thánh Cha trong việc dìu dắt giáo hội trên con đường chữa lành, canh tân và đền tạ, và xin Đức Thánh Cha tin nơi lòng quý mến chân thành của chúng con trong Đức Kitô, Chúa chúng ta."
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gửi điện đến Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, để chia buồn về vụ khủng bố hôm 29 tháng 3 vừa qua tại hai nhà ga xe điện ngầm ở Moscow làm cho 39 người thiệt mạng và 71 người bị thương. Trong điện văn, Đức Thánh Cha viết: "Được tin về vụ khủng bố xảy ra trong xe điện ngầm ở Moscow với nhiều người bị thiệt mạng, tôi bày tỏ đau buồn sâu xa và quyết liệt lên án những hành vi bạo lực tàn ác, tôi mới gửi những tâm tình liên đới, gần gũi tinh thần và chia buồn với thân nhân của các nạn nhân. Tôi sẵn sàng cầu nguyện cho những người thiệt mạng và cầu khẩn ơn an ủi từ trời cao cho những người đang khóc thương sự ra đi bi thảm của những người thân. Tôi thân ái gửi lời chào thăm cầu chúc phước lành và đặc biệt cho những người bị thương. Hôm qua lại xảy ra hai vụ khủng bố bằng xe bom ở Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, làm cho 11 người thiệt mạng.
Cũng liên quan đến Liên bang Nga, theo cuộc thăm dò mới nhất, 75% dân Nga xưng mình là tín hữu chính thống giáo. Viện điều tra dư luận Visiom ở Moscow đã công bố con số trên đây hôm 30 tháng 3 vừa qua. Cách đây một năm, tỷ số tín hữu chính thống tại nước Nga là 70%. Có 7% những người được hỏi ý kiến cho biết họ tham dự thánh lễ mỗi tuần ít là một lần, 32% không bao giờ đi nhà thờ. Gần 50% cho biết có đọc kinh thánh và 84% nhìn nhận mình đã chịu bí tích rửa tội. Số tín hữu công giáo và tin lành mỗi nhóm chỉ chiếm 1% dân Nga. Số tín hữu Hồi giáo tại Nga hiện nay còn 5% so với 7% hồi năm ngoái. Có 8% dân Nga tuyên bố mình là người không tín ngưỡng. Viện điều tra dư luận ở Moscow đi đến các con số trên đây bằng cách hỏi ý kiến 1.600 người hồi tháng Giêng năm nay.
Bangasu Đức Cha Juan José Aguirre Muñoz, giám mục giáo phận Bangasu ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi, mạnh mẽ tố giác các vụ cướp bóc và tàn sát của phiến quân, quân đội giải phóng của Chúa. Lực lượng phiến quân này do ông Joseph Kony thành lập hồi năm 1998 tại miền bắc Uganda, nay chạy sang các nước láng giềng. Mới đây, tổ chức quốc tế quan sát nhân quyền tố cáo lực lượng phiến quân này đã gây nên những hành vi tàn bạo đẫm máu tại miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, tại miền nam Sudan và Trung Phi. Hôm 21 tháng 3 vừa qua, phiến quân này đã tấn công thành phố Rafai ở miền đông nam Trung Phi. Đức cha Aguirre Muñoz, giám mục sở tại, gọi lực lượng phiến quân này không phải là một quân đội, cũng chẳng phải lực lượng kháng chiến và càng không phải là của Chúa, nhưng chỉ là những băng đảng bất lương trà đạp dân chúng, bắt cóc trẻ em, hãm hiếp phụ nữ và giết hại những người vô tội mà không hề bị trừng phạt. Tại thành phố Rafai, nhóm phiến quân này đã giết người, cướp của, tàn phá những di tích văn hóa, đốt nhà và dùng dao dựa kết liễu mạng sống của những người bị thương.
Baghdad, hội đồng các vị lãnh đạo 14 giáo hội Kitô tại Iraq kêu gọi tân chính phủ bảo đảm an ninh và hòa bình cho dân chúng, đặc biệt là các tín hữu Kitô từ lâu vẫn bị đe dọa. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 30 tháng 3, Đức giám mục Avak Asadurian, thủ lãnh giáo hội chính thống Armenia ở Iraq, tổng thư ký hội đồng các giáo hội Kitô tại đây nói rằng: "Chúng tôi đang chờ xem hướng đi và chương trình hành động của tân chính phủ. Chúng tôi cầu mong chính phủ theo đuổi hòa bình và an ninh." Bình luận về cuộc bầu cử mới đây, Đức Tổng giám mục Avak cho biết nhiều công dân đã tham gia bầu cử và tỷ số các tín hữu đi bầu cũng khá cao. Bây giờ, tất cả đều chờ đợi xem chính phủ đi theo đường hướng nào. Đức Tổng giám mục Avak nhìn nhận rằng một số lớn tín hữu Kitô đã rời bỏ Iraq từ sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm nước này hồi năm 2003, đưa tới một làn sóng bạo lực chưa từng có. Những người ở lại đều mong muốn một chính phủ vững bền. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi là công dân Iraq và chúng tôi hiện diện tại đất nước này từ nhiều ngàn năm. Các đại diện chính trị thượng tầng đều nói họ mong muốn các tín hữu Kitô ở lại Iraq và đóng góp phần của mình. Chúng tôi mong rằng những lời ấy không phải là ý hướng tốt đẹp suông mà thôi, nhưng cần phải có những sự kiện thực tế bảo đảm một cuộc sống an ninh cho các tín hữu Kitô thiểu số. Trong cuộc bầu cử mới đây, có 5 tín hữu Kitô được bầu làm đại biểu Quốc hội Iraq.
Königstein, hồi cuối tháng 3 vừa qua, hai giám mục Haiti đã đến viếng thăm trụ sở tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Königstein bên Đức để cảm ơn về sự giúp đỡ đã dành cho giáo hội tại Haiti sau cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Đức cha Louis Quebrot, tổng giám mục giáo phận Cap Haïtien, chủ tịch hội đồng giám mục Haiti, cùng đi với đức cha Joseph La Fontaine, giám quản tông tòa tổng giáo phận thủ đô Port-au-Prince, đã chia sẻ với ban lãnh đạo tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ sau trận động đất và cho biết chắc chắn là cần nhiều năm trời để tái thiết một cách khôn ngoan với sự trợ giúp của các chuyên gia, vì Haiti nằm trên những lớp địa chất rất dễ tiếp tục bị động đất. Đức Tổng giám mục Kebro cũng cho biết Đại chủng viện Port-au-Prince không phải là cơ sở duy nhất của giáo hội công giáo bị thiệt hại nặng. 80% các trường công giáo, nhà thờ chính tòa và tòa giám mục thủ đô, khoảng 50 nhà thờ, nhà nguyện, đài phát thanh và truyền hình công giáo mặt trời đều bị động đất phá hủy, thực là một thảm họa lớn lao. Nhiều giáo phận khác cũng bị thiệt hại. Đức Tổng giám mục Kebro cũng nói rằng, Ngài rất cảm động vì tình liên đới nhận được từ các nước Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Pháp, Đức, Áo, Bỉ, các tổ chức Caritas quốc gia và quốc tế, cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ. Tuy Đức Cha biết rõ cảm xúc của dân chúng sẽ mau lẹ qua đi và những năm sắp tới đây sẽ là những năm khó khăn. Do vậy, Đức Cha nói, tôi lạc quan, dân chúng tại Haiti đã vui sống trở lại, các doanh nghiệp nhỏ tái hoạt động, dân chúng hy vọng. Vì tình liên đới thực sự hiện diện và dân chúng bắt đầu tươi cười, tuy nhiều người vẫn chưa dám trở về những căn nhà bị rạn nứt, họ sống ngoài sân dưới những mái lều.
Roma, nhân dịp kỷ niệm 5 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc mừng Đức Thánh Cha vào ngày 29 tháng 4 tới đây, lễ Thánh Caterina thành Siena, đồng bổn mạng Italia và Âu Châu. Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu lúc 5 giờ rưỡi tại Đại Thính đường Paolo VI tại nội thành Vatican, do ban nhạc trẻ ở Fiesole do nhạc sĩ Nicola Paskowski điều khiển. Ban nhạc sẽ trình bày hợp ca Re trưởng của Giovanni Battista Sammartini, hợp ca KV-504 gọi là Praha của nhạc sư Mozart và hợp ca số 4 của Beethoven. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 năm 2005, tức là 17 ngày sau khi Đức Gioan Paulo II qua đời.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ tư tuần thánh hôm qua đã có hơn 15.000 tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân thật đẹp. Lúc 10 giờ rưỡi, chiếc xe bọc kính chở Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi giữa các lối đi để ngài chào thăm các tín hữu. 13 nhân viên an ninh cận vệ thuộc đoàn vệ binh Thụy Sĩ và đoàn hiến binh Vatican đi bọc quanh xe, giữa tiếng reo vui của các tín hữu. Họ vẫy cờ quốc gia hoặc phái đoàn của họ. Lên đến thềm đền thờ được trang trí bằng một thảm cỏ xanh, và trước khi an tọa, Đức Thánh Cha còn dang rộng hai tay để chào tất cả mọi người. Một linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh công bố cuộc tiếp kiến khởi đầu với dấu thánh giá và phần suy tôn lời Chúa với các bài đọc ngắn bằng năm thứ tiếng, trích thuật đoạn sách ngôn sứ Isaiah đọc trong thánh lễ hôm qua, nói về người tôi tớ khổ đau của Thiên Chúa. Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm ngưng loạt bài về các thánh tiến sĩ hội thánh thời Trung Cổ để diễn giảng về ý nghĩa các nghi thức tam nhật thánh. Chẳng hạn, bằng tiếng Đức, Ngài nói đại ý.
Liebe Brüder und Schwestern, morgen beginnt das Ostertridium, das heißt die drei österlichen Tage vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung des Herrn. Diese drei heiligen Tage sind im Grund für den Glauben ein einziger Tag, eine einzige Feier des Ostermysteriums.
Anh chị em thân mến, sáng mai bắt đầu Tam Nhật Thánh, ba ngày cử hành cuộc thương khó, cái chết và cuộc phục sinh của Chúa. Ba ngày thánh này xét cho cùng là một ngày duy nhất, ngày đại lễ mừng mầu nhiệm vượt qua và họp thành trung tâm của toàn thể năm phụng vụ. Sáng thứ năm tuần thánh trước khi bắt đầu Tam Nhật Thánh đúng nghĩa, tại các nhà thờ chính tòa của các giáo phận có lễ làm phép dầu, trong đó dầu thánh được thánh hiến, dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh. Đồng thời, Đức Giám Mục và các linh mục lặp lại những lời hứa khi chịu chức linh mục. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt trong năm linh mục này kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Cha Sở Hồ As. Tôi muốn lặp lại với tất cả các linh mục lời cầu chúc tôi đã viết ở cuối thư ấn định năm linh mục. Theo gương Thánh Cha Sở Hồ As, anh em hãy để cho Chúa Kitô chinh phục và anh em sẽ là những sứ giả hy vọng hòa giải và hòa bình trong thế giới ngày nay. Trong thánh lễ tiệc ly vào chiều thứ năm tuần thánh, chúng ta cử hành biến cố Chúa lập phép thánh thể. Dưới hình bánh và rượu, Chúa Kitô ban mình và máu Ngài và tự hiến như tế vật của giao ước mới để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi. Ngài chấp nhận cái chết trên thập giá mà chúng ta tưởng niệm trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ngài biến cái chết thành một cử chỉ yêu thương. Chúa tự nguyện chấp nhận đau khổ và chịu chết với tất cả tình thương của Ngài. Thứ sáu tuần thánh là một ngày cầu nguyện, ngày canh thức và thinh lặng, không có lễ nghi phụng vụ vui mừng. Trong sự thinh lặng ấy của đêm vọng phục sinh bừng lên bài ca Alleluia, biểu lộ niềm vui trước Kitô sống lại. Cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta vui mừng vì chiến thắng của ánh sáng trên tăm tối, của sự sống trên sự chết. Trước khi tóm lược bài huấn dụ bằng các thứ tiếng, Đức Thánh Cha đặc biệt diễn giảng bằng tiếng Ý với nhiều chi tiết hơn. Chẳng hạn, Ngài nhắc lại đoạn thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu thành Côrintô để củng cố họ trong chân lý về mầu nhiệm thánh thể, thông truyền cho họ những gì chính Thánh Nhân đã học được. Thánh Nhân viết, Chúa Giêsu trong đêm bị trao nộp đã cầm lấy bánh và sau khi tạ ơn bẻ ra và nói, này là mình thầy cho các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén rượu và nói, chén này là giao ước mới trong máu thầy, các con hãy làm việc này mỗi khi các con uống để nhớ thầy. Những lời này biểu lộ rõ ràng chủ ý của Chúa Kitô, dưới hình bánh và hình rượu, người hiện diện thực sự với mình được trao ban và máu người đổ ra như hy tế của tân ước. Đồng thời, Chúa thiết lập các tông đồ và các người kế vị như thừa tác viên của bí tích mà Chúa trao cho giáo hội của người như bằng chứng tột cùng về tình yêu của người.
Trong các nghi thức thứ năm tuần thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến nghi thức Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Đối với Thánh Sử Phúc Âm, cử chỉ này của Chúa tượng trưng toàn thể cuộc sống của Chúa Giêsu và biểu lộ tình yêu của Ngài cho đến cùng. Một tình yêu vô biên có khả năng làm cho con người được hiệp thông với Thiên Chúa và làm cho họ được tự do. Vào cuối phụng vụ thứ năm tuần thánh, giáo hội đặt mình Thánh Chúa vào một nơi riêng đã được chuẩn bị, tượng trưng sự cô đơn của Chúa trong vườn Gethsemane và nỗi lo âu buồn phiền đến nỗi chết của Chúa Giêsu. Trước thánh thể, các tín hữu chiêm ngắm Chúa Giêsu trong giờ cô đơn của Ngài và cầu nguyện để mọi tình trạng cô đơn trên thế giới được chấm dứt. Hành trình phụng vụ này cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy tìm gặp và sống thân mật với Chúa trong kinh nguyện, nhìn nhận Chúa Giêsu nơi những người cô đơn, canh thức với Chúa và biết công bố Ngài là ánh sáng của chính cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nêu bật mối liên hệ giữa bữa tiệc ly và cái chết của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu trao ban mình và máu người, tức là sự hiện diện trần thế của người. Chính người báo trước cái chết và biến cái chết ấy thành một cử chỉ yêu thương. Vì thế, cái chết tự nó là một sự chấm dứt, sự hủy hoại mọi liên hệ. Nay được Chúa biến thành một cử chỉ thông ban chính mình, một dụng cụ cứu độ và công bố sự chiến thắng của tình yêu. Như thế, Chúa Giêsu trở thành chìa khóa để hiểu bữa tiệc ly là một biến cố tượng trưng sự biến đổi cái chết đau thương thành một hy tế tự nguyện, một thái độ yêu thương cứu chuộc và cứu độ thế giới.
Trong phần chào thăm các phái đoàn hành hương, đặc biệt được nhắc đến tên có một nhóm tín hữu đến từ cuộc động đất ở Haiti, họ thuộc nhóm tiếng Pháp và được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khích lệ. Với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha cầu chúc họ lễ phục sinh tốt đẹp và vui tươi, đồng thời khích lệ họ rằng sự tham dự trong tinh thần cầu nguyện các lễ nghi Tam Nhật Thánh này giúp chúng ta ngày càng đi sâu vào mầu nhiệm khổ nạn, chịu chết và sống lại của Chúa, và đổi mới chúng ta từ bên trong để trở thành những người thực sự được cứu độ, thành bạn hữu của Thiên Chúa. Các nhóm tiếng Tây Ban Nha la họ nhiều nhất. Vừa khi về linh mục giới thiệu họ, họ đã la lên:
Santo Padre, los visitantes.
Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm hàng ngàn sinh viên từ nhiều nước về Roma tham dự cuộc gặp gỡ Đại học UNIP 2010 do Giám hạt Tổng nhân Opus Dei tổ chức. Ngài nói, các bạn thân mến, các bạn đến Roma nhân dịp tuần thánh để cảm nghiệm về niềm tin, tình bạn và để được phong phú về tinh thần. Tôi mời gọi các bạn hãy suy tư về tầm quan trọng của việc học hành nghiên cứu tại đại học để kiến tạo một tâm thức công giáo hoàn vũ mà Thánh José María, vị sáng lập Opus Dei, đã mô tả là chân trời mở rộng, mạnh mẽ đào sâu những gì sinh động trường tồn trong đạo lý chính thức của công giáo. Ước gì mỗi người trong các bạn gia tăng ước muốn đích thân gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô để làm chứng cho Chúa trong vui tươi nơi mọi môi trường. Với giới trẻ và các bệnh nhân, các đôi vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha cầu chúc họ ngày càng kiên vững trong việc làm chứng tá Kitô nhờ suy niệm về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và Ngài nói, hỡi anh chị em bệnh nhân quý mến, anh chị em hãy kiến múc từ thập giá Chúa Kitô sự nâng đỡ thường nhật để vượt thắng những lúc thử thách và xuống tinh thần. Và hỡi các đôi tân hôn, nhờ mầu nhiệm phục sinh, ước gì anh chị em được sự khích lệ, biến gia đình anh chị em thành tổ ấm yêu thương, chung thủy và phong phú. Cuối buổi tiếp kiến vào lúc 12 giờ thiếu 10, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tỏa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Sit nomen Domini benedictum,
tecum nunc et usque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương Cornelius Glovius, người Anh, từ đồ đệ lạc giáo Wycliffe đến hiệp sĩ của Đức Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cách đây hơn 630 năm, tại Anh Quốc, vào năm 1381, ông tổ lạc giáo Wycliffe John bắt đầu xúc phạm đến bí tích thánh thể. Ông công kích giáo huấn của giáo hội công giáo liên quan đến việc truyền phép. Ông tuyên bố, bản chất của bánh và rượu vẫn giữ nguyên sau khi vị linh mục đọc lời truyền phép. Khi rao giảng như thế, cùng lúc Wycliffe John cũng quả quyết rằng, Đức Chúa Giêsu Kitô quả thật không hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể, Vì thế Đức Chúa Giêsu Thánh Thể không xứng đáng cho chúng ta tôn kính và thờ lạy. Điều đáng buồn là lạc thuyết của Wyclef Jean đã tìm gặp được nhiều đồ đệ ngông cuồng nơi Vương quốc Anh thời đó. Điển hình là ông Cornelius Clovius. Vào năm 1382, diễn ra công nghị London dưới quyền chủ tọa của Đức cha Guillaume Courtenay. Công nghị bác bỏ và kết án các lý thuyết của bè rối Wyclef. Trong những ngày công nghị nhóm họp, giáo quyền thủ đô London tổ chức một cuộc rước kiệu thánh thể trọng thể với mục đích đền bù phạt tạ những lộng ngôn xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể. Đức giám mục Guillaume Courtenay cũng tham dự cuộc rước kiệu. Ngài đi chân không cùng với toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả các tín hữu công giáo trong giáo phận, gồm đủ mọi thành phần xã hội với tuổi tác khác nhau, từ già đến trẻ. Mọi người muốn phạt tạ thánh thể Đức Chúa Giêsu Kitô bằng nước mắt và bằng lời nguyện cầu tha thiết. Xin Thiên Chúa nhân lành tha thứ và ban ơn hoán cải cho các tín hữu lầm lạc đi theo bè rối Wyclef. Ngày hôm sau cuộc rước kiệu, ông Cornelius Clovius đến tham dự thánh lễ nơi tu viện các anh em giảng thuyết dòng Đa Minh. Ông Cornelius Clovius là hiệp sĩ nổi tiếng của Vương quốc Anh, vừa là thành viên cuồng nhiệt của bè rối. Người ta không rõ lý do nào thúc đẩy ông đến tham dự thánh lễ, chỉ biết rằng chính nơi đây Thiên Chúa chờ đợi ông. Vào lúc linh mục giơ cao mình Thánh Chúa cho mọi người thờ lạy, ông Cornelius không thấy gì khác ngoài tấm bánh trắng. Riêng khi vị linh mục phân chia bánh thánh, ông hiệp sĩ lạc giáo bỗng trông thấy giữa các ngón tay vị linh mục rõ ràng ba miếng thịt, chứ không phải hình dạng bánh thánh. Rồi khi vị linh mục cầm một phần thân thể và giơ cao bên trên chén rượu, thì phần thánh thể ấy lại trở về với hình dạng bánh thánh, nhưng mang chữ Giêsu viết bằng máu. Hiệp sĩ Cornelius Clovius là người duy nhất được đặc ân trông thấy hiện tượng lạ trên đây, bởi vì khi ông chất vấn các đầy tớ tháp tùng ông, thì những người này quả quyết với ông rằng họ hoàn toàn không trông thấy gì cả. Ngày hôm sau, nhằm Chúa Nhật lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi, một vị linh mục thời danh thuyết giảng trước công chúng tại nhà thờ Thánh Phaolô. Ông Cornelius Clovius cũng đến đây và xin vị linh mục kể lại cho đám đông nghe hiện tượng lạ chính ông được diễn phúc chứng kiến ngày hôm trước. Sau lời kể của vị giảng thuyết, ông Cornelius Clovius liền đứng lên và làm chứng cho những lời kể của vị linh mục là đúng sự thật. Ông còn quả quyết thêm rằng, chính Thiên Chúa đã can thiệp để biến đổi con tim chai cứng của tôi thành con tim khiêm tốn. Tôi xin lớn tiếng tuyên xưng rằng, tôi tin vững vàng nơi sự hiện diện thật sự của Đức Chúa Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Tất cả các tín hữu công giáo có mặt nơi nhà thờ Thánh Phaolô ở thủ đô London hôm ấy cảm động và vui mừng không kể xiết, bởi vì mới mấy ngày trước đây, ông Cornelius Clovius còn là một môn đệ cuồng tín trung thành của lạc thuyết Wyclef. Vậy mà giờ đây chỉ một sớm một chiều, ông trở thành người bên vực và là hiệp sĩ của Đức Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể. Từ đó cùng với những lý luận vững chắc đi kèm của hoán cải công khai đã khiến ông Cornelius Clovius trở thành một trong những kẻ đánh bại các luận cứ sai lầm của bè rối Wyclef. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Trong đêm bị nộp, Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, Đức Chúa Giêsu nâng chén và nói: Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con đường cha đi do Đình Hy trình bày. Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu do Đặng Thế Nhân phụ trách, tuần này nói về yêu thương như Thầy.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, Tam Nhật Thánh khởi đầu bằng biến cố tiệc ly của Đức Giêsu với các môn đệ thân tín nhất. Đức Giêsu đi vào cuộc vượt qua một mình. Các môn đệ dù muốn cũng chưa thể theo Thầy ngay bây giờ được. Tiệc ly là thời khắc cuối cùng họ ở với nhau để chia sẻ tâm trạng và nghĩa cử sau cùng. Tuy vậy, tiệc chia tay trở thành mối liên kết vĩnh cửu nhờ hành động yêu thương và dâng hiến trọn vẹn. Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Rửa chân cho người khác theo văn hóa thời ấy là hành động thấp hèn, là công việc của người nô lệ, và thậm chí người nô lệ Do Thái cũng không phải làm việc này. Đức Giêsu đã không ngần ngại chọn hành động này để bày tỏ tình yêu thương đối với các môn đệ. Cúi xuống và rửa chân cho môn đệ là để họ luôn gắn kết với nhau và được ở cùng nhau trong gian nan hay hạnh phúc, trong đau khổ hay vinh quang. Hạ mình để rửa chân cho môn đệ là hành động mẫu cho lòng yêu thương đến tận cùng. Rửa là để được trở nên sạch. Hành động cúi xuống và rửa chân còn tượng trưng cho cuộc thương khó khi Đức Giêsu hạ mình xuống trong cái chết đau đớn và nhục nhã để rửa sạch tội lỗi nhân loại. Để yêu thương đến cùng, Đức Giêsu đã cúi xuống thấp nhất, đã yêu đến hiến cả mạng sống của mình để cho nhân loại được sống. Khi Đức Giêsu đến chỗ ông Phêrô, ông liền thưa: "Lạy Chúa, Chúa mà rửa chân cho con sao?" Ông Phêrô không thể hiểu được sự việc này, không thể chấp nhận cái nghịch lý to lớn như thế. "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào." Chấp nhận để cho Chúa rửa chân cũng là để được thông phần với Ngài, để được trở nên giống Ngài, hầu được cùng Ngài trong vinh quang. Có thể ta cũng từng thốt lên tâm trạng như tông đồ Phêrô: "Chúa mà chịu khổ vì con ư? Chúa mà lại chết cho con sao?" Ta bị bất ngờ và thảng thốt, hoặc không chấp nhận sự thật khi thấy Chúa hạ mình đến tận cùng. Điều Đức Giêsu nhắn nhủ không phải đòi buộc chúng ta thương cảm cho Ngài, nhưng mong muốn chúng ta yêu thương như Ngài đã yêu thương. Chúa đã rửa chân cho môn đệ, và Ngài cũng nhắn nhủ chúng ta hãy rửa chân cho nhau, hãy cúi xuống để yêu thương và phục vụ anh chị em đồng loại. Và trên hết là học nơi Chúa Giêsu lòng khiêm nhường và tình yêu dâng hiến vô vị lợi. Các bạn thân mến, nhìn vào cuộc thương khó của Đức Giêsu, chúng ta rùng mình khiếp sợ. Nhưng cũng chính trong cái chết đau đớn ấy, chúng ta nhìn ra tình yêu cao cả của Đức Giêsu, một con người với con tim bao la của Thiên Chúa. Trên thập giá, khi con tim tuôn chảy những giọt máu cuối cùng, Đức Giêsu trao hiến cả mạng sống mình cho nhân loại. Tình yêu ấy không thể đo lường, con tim ấy không còn giới hạn. Các bạn trẻ không xa lạ với tình yêu, chúng ta vẫn cầu chúc cho nhau yêu và được yêu. Nhưng nhiều khi, ta quan niệm yêu là chiếm lấy cho mình, yêu là thuộc về riêng ta mà thôi. Tình yêu ấy đóng kín và thu vén trong những toan tính thiệt hơn. Tình yêu chiếm hữu thường dẫn đến mất tự do, nghi kỵ và thiếu tin tưởng. Ngược lại, tình yêu dâng hiến trọn vẹn luôn hướng đến người khác cách vô vị lợi, khởi xuất từ tự do nội tâm và lòng tin tưởng chân thành. Nhìn lên thập giá Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta nhìn ra tình yêu dâng hiến trọn vẹn của Ngài để học biết yêu thương như Ngài. Đức Giêsu là Thiên Chúa đến với con người và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Tình yêu tự hiến đến cùng thể hiện trong suốt cuộc đời Ngài và tột đỉnh là cái chết trên thập giá. Trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, Đức Giêsu không ngừng mở rộng con tim để yêu mến nhiều hơn, để trao tặng và cống hiến trọn vẹn. Tình yêu ấy không sợ bị chiếm hữu, hao mòn, không toan tính riêng tư và luôn hướng đến tha nhân. Và do đó, tình yêu ấy mỗi ngày một lớn lên và trường tồn. Ước gì tình yêu của các bạn trẻ được gợi hứng và phản chiếu tình yêu nhưng không của Thầy Giê-xu, để cuộc đời người trẻ không thiếu tình yêu đích thực cho Chúa và cho nhau. Khởi xuất và được nuôi dưỡng trong tình yêu Chúa, tình yêu của bạn trẻ triển nở mạnh mẽ và trổ sinh hoa trái tốt lành trong cuộc sống, và hoa trái ấy chắc chắn sẽ tồn tại luôn mãi.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Canada nhiệt liệt cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức XVI về sự lãnh đạo của Ngài trong việc đối phó với tội lỗi và tội ác lạm dụng tính dục trẻ em. Baghdad, Hội đồng các vị lãnh đạo 14 giáo hội Kitô tại Iraq kêu gọi tân chính phủ bảo đảm an ninh và hòa bình cho dân chúng, đặc biệt là các tín hữu Kitô từ lâu vẫn bị đe dọa. Bangassu, Đức cha Aguirre Munoz, giám mục giáo phận Bangassu ở miền đông nam Cộng hòa Trung Phi, mạnh mẽ tố giác các vụ cướp bóc và tàn sát của phiến quân, quân đội giải phóng của Chúa. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.